kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bấy duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong thư Roma chương 8, câu 1 đến câu 17 qua đề tài Sống trong quyền năng Thánh Linh. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một dâng lời cầu nguyện, xin Chúa ban phước cho chương trình thờ phượng hôm nay cũng đoái xem và ban ơn lành trên mỗi chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ, đầy lòng thương xót chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến với Ngài trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng đã phó sự sống, chuộc tội cho chúng con. Tạ ơn Cha đã tha thứ chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã ban cho chúng con đặc ân được tôn thờ Chúa. Tạ ơn Đức Thánh Linh đã tái tạo, đổi mới chúng con, cũng vận hành trong tiến trình thánh hóa, để chúng con càng ngày càng trở nên giống như hình ảnh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng con cũng tạ ơn Chúa đã cho chúng con được ở trong hội thánh của Ngài để được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và ban cho chúng con cơ hội phục vụ Chúa qua anh chị em chúng con trong đức tin. Cũng xin Chúa cho chúng con tấm lòng cảm thương như Chúa và cho chúng con cơ hội chia sẻ tin lành cứu rỗi của Ngài cho đồng bào chưa biết Chúa, cũng chưa đặt lòng tin nơi Ngài. Giờ đây, xin cho linh hồn chúng con hướng về Ngài trong tiếng hát ngợi ca, với tấm lòng mềm mại khiêm nhu, sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp trong lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong các bài ca tôn vinh Chúa. Xin Đức Thánh Linh dùng sứ điệp trong các bài ca sau đây. Bài ca suy tôn và Tôi ngước mắt lên triền núi, để nâng tâm hồn chúng ta đến gần Chúa.
Lạy Cha thương yêu, quyền năng chí cao, nguồn nước duy tồn. Lạy Cha kính mến, là tạo hóa vinh quang, xin dâng tiếng ca.
thương yêu, mọi người suy tôn của vinh quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn người nguyện phần lời ta.
Mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp? Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhờ tay Cha, đất trời được nắng lên. Nhờ ơn Cha đôi chân tôi bền vững, Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dìu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên Cha. Không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên Cha. Về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên Cha.
Tiếp theo đây là giờ nghe đọc Kinh Thánh và giảng luận dựa trên Roma chương 8, câu 1 đến câu 17 qua đề tài Sống trong quyền năng Thánh Linh. Trong thư Roma chương 8 câu 9, sứ đồ Phao-lô viết: Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Sứ đồ Phaolô đã nói đến một thực tại tâm linh vô cùng quan trọng, đó là cơ đốc nhân là người có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng và quản trị đời sống. Vì nếu không, thì người đó chỉ là cơ đốc nhân hình thức mà không phải là cơ đốc nhân thật. Sự hiện diện và tác động của Đức Thánh Linh trong đời sống xác chứng ai là con cái thật của Đức Chúa Trời. Bây giờ xin chúng ta nghe lại cả phân đoạn Kinh Thánh này. Sứ đồ Phaolô trong thư Roma chương 8 câu 1 đến câu 17 viết như sau: Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những người ở trong Chúa cứu thế Giê-xu, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa cứu thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta, là kẻ không noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Thật thế, chúng ta sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Và chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy, nếu Chúa cứu thế ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết, cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Vậy hỡi anh em, chúng ta không mắc nợ xác thịt đâu để sống theo xác thịt. Thật thế, anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. Thật, anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đang ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng, A-ba, cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời, và là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Đó là thư Roma chương 8 câu 1 đến câu 17. Ngành tâm lý cho biết ngoài thân xác, con người được chi phối bởi tình cảm, lý trí và ý chí. Thứ nhất là tình cảm hay cảm xúc được thể hiện rất đa dạng. Theo người Trung Hoa, xúc cảm của con người bao gồm thất tình, hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Nghĩa là vui, giận, yêu, ghét, buồn, mừng và ham muốn. Yếu tố thứ hai chi phối tinh thần con người là lý trí, liên quan đến trí thông minh, óc phán đoán, suy luận, khả năng biết so sánh, nhận xét để biết đúng, sai, thật, giả. Yếu tố thứ ba chi phối tinh thần con người là ý chí. Đây là yếu tố giúp con người hành động sau khi đã phối hợp, cân nhắc với hai yếu tố tình cảm và lý trí trên. Tuy nhiên đối với cơ đốc nhân, Kinh Thánh cho biết con dân Chúa còn được chi phối bởi yếu tố thứ tư là yếu tố tâm linh, và đây là yếu tố quan trọng hơn hết. Yếu tố tâm linh có thể coi là cầu nối giữa linh hồn con người với Đức Chúa Trời. Những người chưa phải là con dân Chúa không có cây cầu này, cho nên không liên lạc được với Đức Chúa Trời, không thể kêu van hay cầu nguyện mà được Đức Chúa Trời nghe. Nói cách khác, không có tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời. Có thể nói tâm linh người chưa tin Chúa ở trong tình trạng đóng băng, cho nên họ không có một ý thức nào về đời sống tâm linh hay về Đức Chúa Trời. Nếu có chăng, thì chỉ là những ý tưởng lệch lạc của con người trần tục, chứ không phải là những ý tưởng xuất phát từ lời Chúa trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, tất cả mọi con người sinh ra trong trần gian đều có tiềm năng tương giao với Đức Chúa Trời, nhưng chỉ sau khi tình trạng tâm linh đóng băng được xả đá bằng ánh sáng phúc âm thì tiềm năng tương giao với Chúa mới có thể khả dĩ vận hành. Khi một người bằng lòng đón nhận ánh sáng phúc âm vào tâm trí và tâm hồn, quyết định đổi hướng quay về với Chúa, quyết định chọn Chúa, đặt lòng tin nơi Chúa, lúc đó cây cầu tâm linh mới xuất hiện để nối kết người đó với Đức Chúa Trời và sự sống tâm linh mới có từ đó. Ban đầu có thể yếu ớt mơ hồ, nhưng lần hồi sẽ tăng trưởng, sẽ lớn dần, sẽ mạnh dần và chi phối cuộc sống người tin Chúa. Cần nhớ rằng một người đã từng thật lòng đến với Chúa rồi thì chắc chắn đã có sự sống tâm linh, dù có thể về sau sa sút yếu đuối, sống xa cách Chúa, nhưng trong những ngày tháng đó, thế nào cũng có những lúc thấy tâm linh khắc khoải, âm thầm hướng lòng về Chúa. Đó chính là sự thôi thúc sâu kín trong linh hồn, là sức trì kéo của Đức Thánh Linh đưa người đó trở lại với Chúa. Chúng ta có thể tóm tắt những điều vừa trình bày ở trên như sau. Tất cả mọi người đều có tình cảm, lý trí và ý chí. Tuy nhiên, chỉ những người thật lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết, chuộc tội cho mình, người đó mới được Đức Thánh Linh tái tạo và mới có sự sống tâm linh, nghĩa là được tương giao với Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là nhân tố chính làm cho đời sống tâm linh sinh động. Nói cách khác, giữa người tín đồ thật với Đức Chúa Trời có một mối quan hệ riêng. Đức Chúa Trời là cha và người đó là con. Tuy nhiên, vì vẫn còn sống trong trần gian ô tội, vẫn còn sống trong thân xác, người tin Chúa vẫn còn nhiều mối quan hệ chằng chịt với con người, với gia đình và bạn bè, qua công việc, qua các sinh hoạt tiêu khiển. Cuộc sống của tín hữu vì thế bị chi phối bởi rất nhiều ảnh hưởng mà người đó phải quyết định đặt mình dưới ảnh hưởng nào. Nếu tiền bạc và công việc làm là sức ép mạnh nhất, người đó sẽ lao vào việc kiếm tiền và bỏ bê những hoạt động hay bổn phận khác như thì giờ cho gia đình, con cái và tất nhiên thì giờ dành cho Chúa như giờ tĩnh nguyện cá nhân, thờ phượng hay những công tác phục vụ Chúa trong hội thánh. Cần lưu ý rằng thôi thúc làm việc kiếm tiền mà bỏ đói đời sống tâm linh có thể đến từ nhiều động cơ khác nhau và cơ đốc nhân cần có nhận định sáng suốt để tránh né hay điều chỉnh. Sau khi tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm đấng cứu rỗi đời mình, một người được giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi, của ma quỷ và của sự chết. Thứ nhất, tội lỗi giống như một món nợ vô cùng lớn, với phân lời rất nặng không ai có thể trả nổi. Nhưng sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá lại lớn hơn vạn bội, có dư để trả dứt nợ. Và nhờ đó, Đức Chúa Trời tha nợ tội cho chúng ta. Hết nợ, chúng ta có thể bắt đầu lại cuộc đời nhẹ nhàng thảnh thơi. Thứ hai, những người phạm tội luôn luôn ở trong xiềng xích và ở dưới sự khống chế của ma quỷ, giống như một người nghiện ngập rất khó thoát. Tội lỗi là trái cấm rất đẹp, đầy hấp dẫn, nhưng kèm theo đó là dây thòng lọng của sự chết. Tội lỗi giống như mật ngọt chết ruồi. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Chúa Giê-xu dạy rằng người nào phạm tội là nô lệ của tội lỗi. Ma quỷ đã tận dụng tối đa sức mạnh này của tội lỗi để lôi kéo, để cám dỗ con người phạm tội. Chỉ một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu mới có thể giải cứu con người thoát khỏi án phạt tội lỗi, và chỉ một mình Ngài có thể phá tung xiềng xích của tội lỗi bằng sự chết hiến tế của chính Ngài. Tuy nhiên, điều kỳ diệu hơn hết là sau khi phó sự sống làm sinh tế chuộc tội, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phục sinh và nhờ đó chúng ta được sống. Thứ ba, hậu quả cuối cùng của tội lỗi là sự chết. Chúng ta có thể nhìn cái chết trong nhiều khía cạnh khác nhau. Thứ nhất, chết thể xác, và thứ hai là chết đời đời trong hỏa ngục. Tuy nhiên, yếu tính của sự chết là cắt đứt tương giao. Xác chết không còn là một người, chỉ vì tất cả các mối tương giao với thân xác đó đã bị cắt đứt. Xác chết hoàn toàn bị cách ly với thế giới vật lý, với không khí, với ánh sáng, với thực phẩm, với nước và với mọi người sống, trong đó có gia đình, có bạn bè. Cũng vậy, chết về phương diện tâm linh là bị cách ly với Đức Chúa Trời. Vì thế, những người sống mà không được tương giao với Chúa, thì trong nhãn quan của Đức Chúa Trời, đó là những xác chết biết đi. Có người vô tín giễu cợt bảo rằng, khi chết, anh ta muốn xuống địa ngục, vì địa ngục đông người vui hơn. Người phát biểu như thế đã không biết yếu tính của sự chết là bị cách ly, bị cắt đứt tương giao. Địa ngục có thể rất đông người, nhưng mỗi con người sống trong địa ngục sẽ phải sống muôn đời quay quắt trong nỗi cô đơn tuyệt đối. Như vậy, sau khi tin nhận Chúa Giê-xu, một người được hoàn toàn giải phóng, được tự do, nhưng đây cũng là lúc người tín đồ phải sử dụng tự do đó để sống cuộc đời mới. Nếu sử dụng tự do để thỏa mãn bản ngã xác thịt, thì có nghĩa là tự đặt mình dưới vòng kiềm tòa của tội lỗi và của bản ngã, của tính ích kỷ, tham lam, nóng giận, ghen tị, tham dục, cố hữu. Không thiếu gì người đã chân thành tin Chúa lại rơi vào trong tình huống này, mà lý do chính là vì đã không được hướng dẫn đến nơi đến chốn về vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống người tin Chúa. Trước hết, cần ý thức tác động của Đức Thánh Linh trong sự cứu rỗi. Khi một người nghe và tiếp nhận phúc âm, Đức Thánh Linh tức khắc tác động để làm nảy sinh sự sống mới thiên thượng trong linh hồn, khiến tâm linh người đó vốn đã chết, nay sống lại để có thể tiếp xúc, nối kết với Đức Chúa Trời là nguồn sống. Từ đó Đức Thánh Linh ngự vào lòng người đó vĩnh viễn. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng người tin là con dấu nổi của Đức Chúa Trời, là bằng chứng rằng người đó đời đời được cứu rỗi, đời đời thuộc về Đức Chúa Trời. Chính điều này làm cho Sa-tan và bè lũ ma quỷ cuồng nộ vì bị vuột mất miếng mồi. Vì thế, giai đoạn sau khi tin Chúa là giai đoạn cam go nhất của người tín đồ, vì đây là thời gian ma quỷ sẽ liên tục tấn công để lung lạc đức tin non yếu chưa kịp bén rễ. Đây cũng là giai đoạn hội thánh cần dốc toàn lực để chăm sóc, để nuôi dưỡng những em bé sơ sinh này trong đức tin. Roma chương 7 câu 9 ghi như sau. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì người ấy không thuộc về Ngài. Trong các tôn giáo khác, người ta thường quan niệm sự cứu rỗi hay siêu thoát là do nỗ lực của con người, nỗ lực của mỗi người. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng con người không thể tự cứu, mà sự cứu chuộc khỏi tội là thuộc quyền một mình Đức Chúa Trời, và chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể cứu con người khỏi tội, mà Ngài cũng chỉ cứu được do sự cộng tác chặt chẽ của cả ba ngôi. Đức Chúa Cha hoạch định chương trình cứu rỗi do thôi thúc của tình thương, không nỡ để tạo vật yêu quý Ngài hư vong. Đức Chúa Con nhập thế để thực hiện phương án cứu rỗi bằng cách hy sinh và dâng hiến cả sự sống của Ngài bằng cái chết hiến tế trên thập hình. Trong khi Đức Thánh Linh là thần linh của Đức Chúa Trời, vận hành một cách siêu nhiên mầu nhiệm qua lời giảng và trong lòng trong trí người nghe, khiến cho người nghe hiểu thấu tin lành cứu rỗi, ăn năn tội và đáp ứng bằng đức tin. Tức khắc, tâm linh người đáp ứng với phúc âm được tái tạo, tất cả các mạch điện trong linh hồn người tin được nối kết với nguồn sống từ Đức Chúa Trời, khiến cho linh hồn bừng sáng. Đức Thánh Linh hoàn tất trong người đó một biến cố đời đời gọi là tái sinh, để người đó được sinh ra vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời hay nước trời. Người đó tức khắc được có một tình trạng pháp lý mới gọi là được kể là công chính, được ban cho địa vị mới là con cái Đức Chúa Trời. Với địa vị mới, với tình trạng pháp lý mới và nhất là với mối tương giao với Đức Chúa Trời, người tin được Đức Thánh Linh giúp đỡ thực hiện tiến trình đổi mới, thánh hóa đời sống. Căn nhà cũ kỹ sẽ được phá dỡ và Đức Thánh Linh sẽ xây dựng một căn nhà mới. Tiến trình sẽ kéo dài suốt những tháng năm còn lại trong trần gian, mau hay chậm phần lớn do người đó quyết định. Nếu những rác rưởi và những đống đổ nát cũ trong đời sống chưa được dọn sạch, thì Đức Thánh Linh chưa thể xây cất công trình mới trên đó được. Đức Thánh Linh là thể hiện chính thức của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đời sống tín hữu. Chúa Giê-xu ngự trị trong lòng chúng ta là qua thân vị Đức Thánh Linh, Đấng vô cùng tinh tế, vô cùng nhạy cảm, vô cùng khôn ngoan, sẽ chủ trị và hướng dẫn đời sống chúng ta nếu chúng ta bằng lòng để Ngài hành động. Đức Thánh Linh không bao giờ ép buộc, nhưng Ngài để chúng ta được tự do. Ngài chỉ khuyên dạy, nhắc nhở qua lời Kinh Thánh. Khi chúng ta yên lặng lắng nghe, mềm mại tiếp nhận, hết lòng vâng phục, Ngài sẽ thể hiện những biến đổi kỳ diệu qua một biến trình tiệm tiến trong linh hồn, trong tâm tính, trong nếp sống, khiến cho chính chúng ta và cuộc sống chúng ta tươi sáng giữa trần gian tăm tối. Người sống xung quanh chúng ta sẽ nhận ra ánh sáng đó, đến với chúng ta để tìm được cơ hội gặp Chúa là nguồn ánh sáng, là ánh sáng thật của trần gian. Bây giờ xin chúng ta hướng lòng về Chúa, dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con lời Ngài, giúp chúng con hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc sống trong quyền năng Thánh Linh. Cầu xin chính Đức Thánh Linh cầm giữ tâm trí chúng con, giúp chúng con thường xuyên bảo trì đời sống tâm linh, rà soát lại mọi ngõ ngách trong đời sống, từ những khuynh hướng tự phát, những suy nghĩ lâu dài hay chợt đến, những hành vi, việc làm hàng ngày, để xem cuộc sống chúng con có những bước nào sai chệch với lời Chúa. Xin giúp chúng con kịp thời ăn năn quay lại để được Ngài thương xót. Xin Chúa cũng vùa giúp chúng con để thường xuyên kiểm soát đời sống, chăm sóc mối tương giao thiêng liêng với Chúa. Cũng xin Chúa ban cho chúng con thị kiến thuộc linh, biết quý trọng những giá trị thiêng liêng trường tồn, biết phân biện và đứng vững trên nền tảng của lời chân lý. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Lạy Cha thương yêu, quyền năng chí cao, nguồn nước duy toàn. Lạy Cha kính mến, là tạo hóa vinh quang, xin dâng tiếng ca chân thành.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.